ตัสกามวานัยปังvà phần kết tán thán phần kết tán tào là như thử bát sự, hay là tám điều này thử là này như vậy. Nãy thì chư Phật đều là việc của chư Phật Bồ Tát đại nhân chi sở giác ngộ, chi sở là cái chỗ giác ngộ của Bồ Tát chư Phật và các bậc đại nhân. Thì ngã thế cao là ngoài nguyên thủy, mà ngài khi mà ngài viết cái này là viết cái pháp cho các một số pháp của bên cho các vị la hán, và đa số là những cái pháp cho những người phát tâm Bồ Tát. Thành ra đại nhân ở đây là chánh là chư Phật chư Bồ Tát, là những bậc đại nhân, nhắc lại thôi. Tinh tấn hành đạo, từ bi trí tu huệ, thừa pháp thân thuyền, chí niết bàn ngạn. Tức là thường hành tinh tấn để mà tu tập hành đạo, tu từ bi, tu trí tuệ, tức là cái này là từ bi tu huệ, thừa pháp thân thuyền. Thừa tức là cởi đó, cởi cái thuyền pháp thân. Chí niết bàn ngạn, đến bờ niết bàn, ngồi thiền pháp thân đến bờ niết bàn. Rồi sau đó phục hoàng sanh tử, sau đó lại trở lại vào dòng sanh tử, tức là vào dòng sanh tử theo khi mà đắc được cái pháp thân rồi, nhập niết bàn rồi, thì lấy cái nguyện mà vào sanh tử chứ phải lấy nghiệp. Độ thoát chúng sanh, vào sanh tử để độ chúng sanh. Dĩ tiền bát sự, lấy cái tám cái điều trước đó, đã học á, dĩ tiền bát sự. Khai đạo nhất thiết, tức là làm cái phép để mà khai cho người ta thấy, tất cả chúng sanh thấy được con đường đạo. Linh chư chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh giác sanh tử khổ, biết được cái khổ của sanh tử. Xả ly ngũ dục, mà rời xa cái ngũ dục. Tu tâm thánh đạo, tu cái tâm của bậc thánh. Tu tâm tức là để tu tâm và tu thánh đạo. Nhược Phật đệ tử, nếu là đệ tử của Phật, tụng thử bát sự, nghĩa là thường tụng, tụng tức là đọc á, đọc tụng á tám cái điều này. Ư niệm niệm trung, ở trong mỗi niệm đều tụng các điều này, thì sẽ diệt vô lượng tội, sẽ diệt được vô lượng tội nghiệp. Tiến thú bồ đề, tiến tức là tiến lên, hướng về cái đạo bồ đề. Tóc đăng chánh giác, mau đăng lên bậc chánh giác. Vĩnh đoạn sanh tử, đoạn hẳn cái sanh tử. Thường trụ khoái lạc, thường trụ vào nơi cái chỗ an lạc. Thì đây là cuối của quyển kinh Bát Đại Nhân Giác. Thì ngài chỉ nhắc lại là đây, phần đầu á thì như thử bát sự, nãi thị chư Phật Bồ Tát đại nhân chi sở giác ngộ. Thì đoạn đầu á, ngài nói là tám cái điều mà đã giải từ trước đến giờ, đây là cái điều mà những bậc chư Phật và Bồ Tát, tức là những bậc đại nhân, cái chỗ giác ngộ của các ngài. Thì bây giờ mình thường thường là mình vô minh, thành ra mình lối tu của mình là phải lấy cái giác ngộ của các chư Phật, chư vị Bồ Tát làm cái khuôn vàng khước ngọc để mà làm như cái mặt kiếng để soi mặt mình, đầu mặt tướng để soi cái tâm mình. Làm cái sự giác ngộ để so sánh với cái sự vô minh của mình. Nếu mà mình khi nào cái tâm của mình lấy mình soi lại trong này mà không trúng thì mình tìm cách là mình làm sao làm cho trúng. Thì nếu mà làm cho trúng vậy thì cái mỗi hành động của mình là hành động của chư Phật, chư vị Bồ Tát đại nhân, mọi cái suy nghĩ của mình mà trúng như vậy thì cái suy nghĩ của chư Phật, chư Bồ Tát là mọi cái nói năng của mình mà nếu mà trúng như vậy thì là cái nói năng của chư Phật, chư Bồ Tát. Còn ngoài cái tám cái sự này mà mình nói ra, mình so lại thấy mình trật thì biết là mình là phàm. Thành ra quan trọng là làm sao ra mình cái đó, thân khẩu ý tất cả những cái thi di động tác của mình đều phải làm sao lấy cái khuôn tám cái khuôn mẫu này mà luôn luôn là làm cái sự quán xét so sánh. Thứ nhất so sánh trong tâm mình trước, trong tâm mình trước, rồi bắt đầu là so sánh trong cái hành động coi có nó khế hợp với cái tâm đó hay không. Thì đó là cái lối học này, là lối tu nó là nó tu như vậy. Mà muốn tu như vậy thì đương nhiên là thường thường là phải niệm hoài. Niệm hoài tức là mình phải niệm, bằng niệm hoài thì nó mới nhập vô tâm. Cái lối tu của bên đạo Phật á, chiều cái đó không phải là của mình. Hay cái pháp đó không phải là mình chứng ngộ ra. Thì cái cách mà mình để cho nó vào tâm của mình á, đó là mình phải niệm hoài. Thì niệm hoài nó vào tâm, thường thường á, quý vị làm hoài nó không có vào tâm đâu. Mà chỉ có cái gì niệm hoài nó mới vào tâm, thường thường cái lối của Phật cái gì đó. Thành ra bên cộng sản nó có cái lối ngồi sọ đó, nó muốn dạy chứ quỷ cái gì nó bắt vô nó nói hoài, nó cái đó từ từ lâu ngày như 20-30 năm 40-50 năm thì tự nhiên cái cơ thể mình cho có một cái ý tưởng nó bắt đầu là thể là nói là nó phát sanh ra. Thành ra tất cả những cái tập khí của mình nhiều đời nhiều kiếp là u mê, là vô minh, hay là sai lầm, hay là ngu si, thì bây giờ đó mình phải làm sao, mình phải có những cái pháp giác ngộ để cái tâm mình nó trú vào đó. Khi mà cái tâm mà nó trú vào mà niệm hoài, nghĩa là ngày đêm lúc nào cũng niệm hoài như vậy đó, thì từ từ tự nhiên trong tâm mình nó có cái pháp đó thì sau đó mới là đem ra ứng dụng hành thì cái lối vậy đó. Còn bằng không á, hay mình học thì mình học rồi, đương nhiên học rồi, nhưng mà học rồi nó quên hết rồi chứ nó không có nhớ, thấy không? Mà có nhớ đi nữa cũng chưa chắc đã thực hành. Thành giai đoạn đầu tiên là nhớ, tức là phải niệm. Thành ra đúng ra đó, hồi xưa mấy người xuất gia nó học thuộc lòng hai kinh, ba kinh này nè, học thuộc lòng hết á, học thuộc lòng ba kinh này, học thuộc lòng như cháu vậy đó, trả tới đâu là thuộc cái đó, chứ không phải như bây giờ quý vị muốn học học không học thôi, cái chuyện đó không thành vấn đề. Học thuộc lòng như cháu rồi mà chưa chắc đã niệm, chưa chắc đã thực hành được nữa, huống gì mình quên làm sao mà thực hành, nghe không? Thành ra đầu tiên á, nếu muốn lợi này cứ nói là lợi ích cho quý vị thôi, nghe không? Đó là bởi vì nếu mà thực hành học thuộc được thì tốt, học thuộc được rồi nhưng mà phải làm sao cái tâm thường niệm đó nữa mới pháp giác ngộ này. Tại thường mình là cái tâm mình là vô minh, thành ra bây giờ mình phải lấy cái giác ngộ này mình niệm hoài để cho nó nhớ. Khi mà nó nhớ rồi đó thì mới giai đoạn thứ hai là mới dùng cái tâm cái này làm cái tâm hoạt động của mình. Giai đoạn đầu là mình nhớ thôi chứ mình chưa chắc để mình hoạt động. Chẳng hạn như bây giờ quý vị có thể là học nấu ăn nấu uống, học đủ chuyện, cách đi cách đứng, nhưng mà chưa chắc quý vị làm theo, thấy không? Quý vị học thuộc lòng hết trơn, ai nói ra trả lời danh sách nhưng mà chưa chắc đã làm theo, nó gọi là tri hành không có hợp nhất. Cái điều biết và cái điều làm của mình không hợp nhất. Nhưng mà cái giai đoạn đầu mà nếu mình muốn làm cho đúng á thì mình phải biết đúng cái hả. Nếu mình không biết đúng á, không cách nào mà làm đúng hết trơn á, thời gian đầu bởi vì học thôi. Nhưng mà giai đoạn thứ hai đó thì bắt đầu cái gì mới tập là ứng dụng cái tâm đó vào cái đời sống của mình. Thì bắt đầu là giai đoạn thứ hai là lúc đó không có cái tâm đã thuộc lòng cái đó rồi, nhưng thì giai đoạn thứ hai quý vị biết, quý vị phải tập là đem cái điều giác ngộ đó thành ra cái giác ngộ trong đời sống. Thành ra lúc đó quý vị không chú ý đến cái tâm nữa, mà quý vị chú ý cái thân khẩu mình làm cái gì. Tại vì bây giờ mình ra ngoài đời á, hoạt động trong cái ngoài đời là gì? Hoạt động bằng thân khẩu, cái tâm mình là không ai thấy, nhưng mà cái tâm mình á nó thuộc lào rồi. Nhưng có một cái là sở dĩ mà cái thân khẩu mình mà làm sai là lý do là tại vì mình làm mà mình không đem cái tâm nó ứng dụng vô. Lúc đầu thì không biết cái tâm làm sao á, thì như vậy làm trật là không nói, còn giờ biết hết trơn rồi. Chẳng hạn như bây giờ mình làm hành động nào, chẳng hạn như mình mở miệng ra ha, mình ca tụng là thế gian là cũng nên có những hạnh phúc, thế gian cũng nên tìm cầu đó. Thì bây giờ mở miệng ra nói cái đó thì mình lại nhớ là trong tâm nói là tất cả những thế lạc đều là đau khổ, không có niệm tới đó. Tâm quý vị nhớ vậy là quý vị tự nhiên bây giờ ngừng, là thay vì quý vị ca tụng cái đó quý vị lại nói thế gian như cái lạc nó những có những cái tai hại như thế này thế này thế này thế này, thì lúc đó cái nói đó là cái nói của bậc đại nhân. đó. Hoặc cái những cái hạn như cái làm cái gì, cái làm cái gì mà chẳng hạn như mình làm tham đắm vô thì mình nói bây giờ mình mới nhớ là hồi trước mình học rằng là đa dục tức là khổ, sanh tử nhọc nhằn, thì tự nhiên mình không làm, mình không tham đắm vô nữa. Thành ra cái lúc đó đó thì cái tâm của mình á nó không có chú ý đến tâm nữa. Lúc đầu đó mình dùng cái niệm, tức là chú ý đến cái tâm. Niệm chỉ là giai đoạn đầu của cái pháp thôi. Giai đoạn thứ hai của cái pháp á, nó dùng thân và khẩu để nó làm việc, chứ nó không có niệm nữa. Con người ta hay á là cái thân khẩu nó thể hiện được cái tâm của người ta, thấy không? Bây giờ cái thân khẩu mình á, mình niệm rồi, mình biết cái pháp nó hay rồi, mình chấp nhận rồi, thì bây giờ mình phải đem ra ứng dụng, chứ không phải mình niệm học thuộc lòng rồi mình để đó, rồi mình ứng dụng, vẫn ứng dụng trong cái tâm, cái tâm mà tham sân si của mình, cái đó đó là cái chuyện đó không nên. Hẹn bây giờ thứ hai đó, mình lại chú ý đến cái hành động của thân và chú ý đến cái khẩu. Cái thân mình làm cái gì ra ha, mà dính vô ở cái đa dục, hạnh không tri túc, hạnh bọn sản, không có hộ tế chúng sanh, thí dụ như vậy, không có hạnh xả ly, đại cái như vậy, thì lúc đó là mình điều chỉnh nó lại, điều chỉnh nó lại cho nó hợp với cái tâm. Thì quý vị mà làm được như vậy, tức là thân nó hành động theo cái lối bậc đại nhân, khẩu hành động của bậc đại nhân, ý hành động của đại nhân, nhưng mà cái cách tu tập á là điều chỉnh cái tâm trước, sau một cái tâm mình thuộc lòng, tại vì mình điều chỉnh cái tâm rồi đó mình mới biết rằng là cái pháp nào mình theo. Còn nếu quý vị không điều chỉnh cái tâm á, thì quý vị phải cầm cuốn sách theo luôn luôn. Mình sách theo giờ cái thân quý vị làm cái gì, bây giờ dở sách ra đi coi, coi rồi mình có làm cái này, coi nó đúng trong cái những cái điều mà người ta dạy hay không, thì mình sửa. Hay là mình nói cái gì, mình có cuốn sách mình dở ra mình coi, tôi nói cái này ra, trong 8 điều này nó sai hết trơn, nó không đúng, sửa liền. Hoặc cái gì, còn nếu không là mình phải niệm trước. Thành ra cái lối học của Phật là phải học, học mình nhập tâm luôn, nhập tâm rồi, nhưng mà cái nhập tâm nó không ích lợi gì. Nhập tâm bây giờ mình chỉ để nói ra thiếu khóa mà không thực hành thì nó có giống như con vẹt, nó lặp lại lời của thánh nhân mà không có lợi ích bổ cho mình hết trơn. Thì giai đoạn thứ hai là thực hành, thực hành tức là đem cái tâm đó thành ra cái tâm sinh hoạt, chứ nó không phải là cái tâm nó chỉ là cái memory nữa, cái để chỉ nhớ để mà lặp lên con vẹt nữa, mà cái tâm sinh hoạt đó là áp dụng. Mà muốn áp dụng đó thì chuyển cái tâm mình lại, nghĩa là không, nó không có để ý đến tâm nữa mà ý đến thân khẩu. Thì cái tay mình đưa ra là để ý nó, đưa ra gì thì mình chắc lại từ thế nào, giác ngộ thứ nhất cái tay làm đúng không, để thứ hai cái tay làm đúng không, thứ ba cái tay làm đúng không, thứ tư cái tay làm đúng không, thứ năm cái tay làm đúng không, rồi thứ sáu làm đúng không, thứ bảy làm đúng không, thứ tám làm đúng không, đúng vậy là ok. Cái đoạn đầu mình sẽ sáng vậy đó, cái miệng mình nói ra mình chắc lời điểm thứ nhất, nói ra vậy là trúng theo cái điểm thứ nhất không, nói gì vậy trúng điểm thứ hai không, nói điểm thứ ba, chắc cái tám điều trúng hết thì rồi bắt đầu nói tiếp. Giai đoạn đầu thì nó chậm lắm, bởi vì cái nói năng đều để ý hết, nói năng cử chỉ đều để ý hết, cái bước chân mình cử nghĩ mình nằm xuống cũng vậy. Rồi cái vấn đề mà thân khẩu mới đầu, giai đoạn đầu thân khẩu cái gì bao gì kiểm soát được hết trơn thì mới đầu mới đem ra kiểm soát cái ý. Cái ý nó khó kiểm soát nhất, cái thân khẩu cái gì nhiếp được hết á thì kiểm soát cái ý dễ hơn. Thân khẩu thì nó trực tiếp, nó dễ thấy lắm, thấy không? Bắt đầu bắt điểm nó sẽ lấy cho mình nằm xuống, mà cái ý nó nghĩ đến những chuyện là tào lao, chuyện quốc gia đại sự, chuyện này chuyện kia, danh chuyện lợi đâu đâu, cái đầu là mình bắt đầu mình bỏ nó liền, không cho nó nữa, không cho nó nghĩ cái đó nữa. Bây giờ nghĩ đến chuyện là phổ tế chúng sanh, đến chuyện là phụng sự chư Phật, hưởng với chuyện là mà bây giờ xả ly các pháp, luôn luôn là cái tâm mình là dính vô trong cái tám điều giác ngộ này thôi, không có dính vô cái gì khác hết trơn á. Thành ra cái vấn đề đó, quý vị học lợi ích đó, muốn học lợi ích mà muốn thành tựu được là quý vị học cái gì đó, chứ không phải là học biết lý thuyết mà rồi sau này nghe tài liệu cho nhiều, rồi ghi tới đi lui cho nhiều, rồi sau đó mà căn cứ ở đó là nói chuyện để có để người ta phục lăng ra đó, rồi nó này là sư giỏi mà trong tâm mình nó không nhiễm một chút pháp nào hết trơn á, thấy không? Thành ra táo pháp này nhiều khi mình nhiễm một pháp thôi, mình ứng dụng thôi thì mình lợi ích đồng hơn, tức là mình đang theo cái điều giác ngộ. Đây là cái gương hành xử, cái tâm của bậc đại nhân, cái lối thân khẩu ý của bậc đại nhân thì mình được đỡ một phần. Rồi giờ mình lão thông hết tám pháp này mà mình không có áp dụng được pháp nào thì cái học đó nó không có bổ ích. Thì cái vấn đề bên đạo Phật quý vị nó là tu, hay là tu học là vậy đó, học rồi phải tu, thấy không? Mà giai đoạn tu đầu tiên là phải nhớ pháp, nên phải đường niệm pháp, niệm pháp rồi mới áp dụng vào thân khẩu trước, tại thân khẩu nó dễ thấy lắm. Hay mới áp dụng vào thân khẩu là cái tâm lúc đó là mới trú niệm vào thân với khẩu, cái thân khẩu mình làm cái gì để ý, mình đem ra cái điều giác ngộ thứ nhất so, điều ngày thứ hai so, rồi ngày thứ ba so, điều thứ tư so, cho đầu tiên rất là chậm, nhưng mà cho từ từ vậy đó, rồi bắt đầu mới làm. Hay là mình khởi tâm mình làm, là muốn hành động cái tay chân muốn làm gì là bắt đầu mình nói kia, miệng muốn làm gì là đem ra xa. Khi mà cái mấy cái đó mà giữ từ từ nghiêm nhặt được rồi đó, thì lúc đó mới là kiểm soát được ý, hay ý mình vừa khởi ra đem vô tám điều ra coi chắc liền. Ha, lúc đầu là cái ý mình có thể khởi ra trật, nhưng mà giờ mình đem tám điều nó ra, mình so để mình sửa thân khẩu, thì luôn luôn có gì làm gì hoài mà cái gì sống thực sự thì cái tâm ý bị điều phục được, nhờ cái đó mà điều phục được cả thân cả khẩu cả ý. Ha, thấy sống là gương mẫu là đại nhân, thì từ tự nhiên là sau đó tự nhiên là quý vị tự nhiên là sẽ hiểu được cái chân không Phật tánh, cái tự sự an lạc của cái pháp lạc như thế nào tự nhiên nó phát hiện ra. Ha, còn nếu không á, mình học không á mà mình làm thì thằng ngã cuối cùng nó là dẫn dụng. Ha, cái pháp Phật cái này nó ngược ngã tới đó. Tất cả những điều giác ngộ này là những cái điều mà ngược với thằng bản ngã hết. Do đó thằng bản ngã thường thường nó cố tình nó reject ra, nó không cho cái gì nhớ, nó không cho cái gì làm. Thành ra cái vấn đề đó, thứ nhất trong này nó mới nói là tinh tấn hành đạo. Cái câu đó là bắt đầu là đây là sau khi mà mình đã học rồi ha, thì bắt đầu là mình phải tinh tấn hành đạo. Nè, tinh tấn hành đạo thì khi mà tinh tấn hành đạo này là tất cả những cái điều giác ngộ đó mình tinh tấn mình làm trong thân khẩu ý. Thấy không? Đầu tiên là mình niệm thuộc rồi, đó là giác ngộ rồi, cái chỗ đó ngộ mình thân khẩu ý rồi. Bây giờ cái nào cũng lấy cái từ bi, lấy cái trí tuệ đó mà phán xét. Cái trí tuệ đó là cái trí tuệ trong tám điều giác ngộ này. Nha, tu cái huệ đó là huệ của tám điều giác ngộ này, cái từ bi đó là từ bi của tám điều giác ngộ này. Nha, thầy bây giờ từ bi trí tuệ đây là họ nói rõ ràng là trong cái tám điều giác ngộ này nó dạy quý vị, chẳng hạn điều hiện thứ 8 là dạy về khổ tế chúng sanh, thấy không? Đạo giác ngộ thứ 7 thì nó dạy mình nên phát tâm xuất gia, thấy không? Thứ 5 dạy mình từ bi, dạy mình đa văn trí tuệ gì đó. Đại hình thứ 6 dạy về bố thí tùm lum ta đó. Thì mấy cái từ bi đó là từ bi trong này nó có dạy, chứ không phải từ bi ngoài cái tám điều này. Tức là nó là tư từ bi giai đoạn đầu của những vị Bồ Tát á, là cái tám điều này là cái tám điều cơ bản. Thì bởi vì tu từ bi là từ bi trong này, chưa nói cái từ bi rộng lớn gì hết trơn á. Ha, tu huệ là trong huệ trong này, cái huệ trong này là huệ xả ly, huệ phát bồ đề tâm, ha, huệ phát tâm xuất gia thọ giới, ha, cái huệ thường tu thủy dục tri túc, đại khái thí dụ gì, ha, những cái huệ này mà mình làm không được á, đừng có nói là cái huệ cao siêu, ha, cái huệ cao siêu của các vị Bồ Tát này kia vô lượng mà trí huệ độ sanh mà làm có được đâu. Cái huệ này nó rất đơn giản, chỉ có tám điều thôi, từ bi cũng là tám, trong này rất là đơn giản thôi. Mình làm không được chẳng là tự ơi là bố thí hay gì đại trong này thôi, nó đơn giản thôi chứ không có gì, thấy không? Tinh tiến hành pháp này kia đại khái vậy đó, chứ không có gì hết ha. Rồi bây giờ mới là sau khi mà nhờ tu gì từ từ mình bỏ hết tất cả những cái pháp tạp nhiễm, bỏ hết tất cả cấu quế, từ từ tâm từ từ nó bỏ hết các dục lạc, các tham nhiễm, từ từ bắt đầu nó thanh tịnh. Từ thanh tịnh đó thì cái sự thanh tịnh trong thân á, thì nó gọi là pháp thân. Trở bản cái pháp á, bản chất nó thanh tịnh, không cấu nhiễm, nó trùm khắp. Thì lúc đó cái tâm mình tự động, nó không còn dục nhiễm nữa, thì nó trùm khắp hết tất cả mọi thế giới. Thì lúc đó thì đó là mình đang ngồi cái thiền pháp thân. Đến cái bờ niết bàn. Nhờ mình tu được tám điều này, từ từ mình sẽ ngồi được vô cái đó, cái dục mình mất thì cái tâm mình trở nên thanh tịnh. Rồi hướng về niết bàn. Thì sau đó đó, nhờ lúc trước mình tu từ bi ha, phát bồ đề tâm đối các chúng sanh đó, không bao giờ từ bỏ con chúng sanh nào hết. Trong này nó có dạy đó, nguyện thay chúng sanh chịu vô đường khổ vậy đó, thấy không? Thành ra nhờ cái đó mà mình bắt đầu mình mới là dùng cái nguyện mình mới trở lại sinh tử. Thành bắt đầu là nó nói là lại vào sinh tử độ thoát chúng sanh, phục hoàng sinh tử độ thoát chúng sanh ha. Thì mình khi mà vào sinh tử độ thoát chúng sanh thì mình cũng làm cái gì? Thì cũng đem cái pháp mà mình đã giác ngộ đó ha, mà mình nhờ cái pháp đó mà mình nhặt được cái pháp thân, đáo được niết bàn, thì mình cũng đem cái pháp giác ngộ đó mà mình dạy cho chúng sanh thôi. Thành ra cái pháp giác ngộ này là pháp mình tu ha, Mà cũng cái pháp giác ngộ này, sau khi mình giác ngộ rồi thì nó là cái sự thân chứng cái sự giác ngộ. Hồi xưa đó là mình theo cái con đường đó để mình đi giác ngộ ha. Hay là giờ người ta chỉ mình đi tới cái chỉ mình cái đường lộ trình, chẳng hạn như đi đến New York chẳng hạn, thí dụ như vậy ha. Đầu tiên người ta chỉ mình ha, bậc giác ngộ họ biết con đường đó rồi, họ chỉ mình ha, là giai đoạn đầu mình chưa có giác ngộ, nhưng mình nương vào cái đó mình đi, mình đi hoài đó thì ok, bắt đầu là dục nó hết, cái gì nó hết, nó cuối cùng mình đến được New York ha, tức là đáo được cái niết bàn ha. Thì niết bàn lúc đó thì mình mới thấy cảnh tượng New York hay là cái này kia đó, mình là thực chứng cái đó, giai đoạn đó nó gọi là thực chứng. Khi mình đến New York rồi thì bây giờ không phải là cái New York là những cái gì mà nghe người ta nói nữa, mà cái này là cách nhau mình thực chứng. Cũng như kia mình bỏ hết tham dục rồi, mình hành tri túc rồi, mình thường hành tinh tấn hành đạo rồi ha, mình phát tâm vì các cả chúng sanh rồi ha, mình giữ tất cả phạm hạnh rồi ha, thì lúc đó tự nhiên mình nhận vô được pháp thân. Ở đây mình chứng pháp thân, chứ hồi xưa đó mình chỉ nói nghe nói pháp thân là thanh tịnh, là vô cấu nhiễm, là không có tướng, là không ha, là lạ này kia thôi. Nhưng bây giờ vô đây là mình chứng được pháp thân ha, chứng được cái cảnh an vui cái niết bàn thật sự. Thì lúc trước á, cái giác ngộ kia là giác ngộ của người ta, còn bây giờ cái giác ngộ này là cái sở chứng của mình ha. Nhớ đầu tiên á, mình không giác ngộ đành bắt buộc, cũng như hồi xưa mình chưa biết giải toán ha, thì đương nhiên mình phải học cái cách giải toán từ người khác ha. Nhưng mà sau khi này mình biết giải toán rồi ha, thì mình có thể ra toán cho người ta ha, mình hiểu rõ ràng cái bài toán nó như vậy sao ha, nghĩa là mình tự tại trong đó ha. Thành ra giai đoạn đầu á ha, là bảo cử như là mình vô minh đi, thành ra mình phải theo, mình phải có cái đường lối để mình theo, tức là nó có đạo để theo, có cách để theo hết. Nhưng mà khi quý vị giác ngộ rồi thì đạo là tức là quý vị ha, 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 chứ không phải là cái gì khác hết trơn á. Thì lúc đó nó gọi là chứng, nó gọi là thân chứng ha, lấy cái kinh nghiệm đó ra thì lúc đó mình mới là độ sanh. Độ sanh thì độ sanh bằng kinh nghiệm đó, thì kinh nghiệm đó thì cuối cùng cũng là 8 điều giác ngộ đó thôi. Tại vì 8 điều giác ngộ đó mà mình chứng được pháp thân ha, mình đến được niết bàn ha. Thành ra khi mình nói ra thì cũng y chang những gì mà người ta đã chứng được pháp, nói niết bàn nói ra thôi ha. Thầy ra thành ra câu này nó nói rằng là sau đó là trở lại sanh tử. Trở lại sanh tử là do cái nguyện Bồ Tát trong cái địa giác ngộ thứ 8 ha, bắt đầu là mình phát tâm là độ thoát tất cả chúng sanh ha, thì cũng dùng tiền bát sự, tức là cũng lấy cái 8 cái điều trước đó mà khai đạo cho tất cả ha. Thành ra lúc trước mình u mê thì 8 con điều này là ngọn đèn, cái dẫn đường cho mình ha. Sau khi mình sáng suốt thì cái 8 cái điều này ha, ha, là cái phương tiện để độ chúng cả chúng sanh, để ngọn đèn để mà chỉ nẻo cho chúng sanh ha. Nhưng mà lúc này là cái tay mình đốt đèn ha, cái tay mình là cầm đèn mà dẫn đi cho chúng sanh đi. Thì thật sự ra là trong chư Phật nói rằng trong kinh điển nó nói rằng là chư Phật đều có những cái bản tâm đều giống hệt nhau hết trơn á, là tất cả gồm ở tất cả thiện đức và cái trí tuệ đều giống hệt nhau, không khác gì hết ha. Thì lý do rằng là hễ mà giác ngộ rồi thì nó đều hiểu là tất cả dục là cái sự đau khổ, phải tu phải bằng cách xả ly, phải tu hạnh tri túc ha, phải tu các lục độ ha, phải phát vào đề tâm đủ chuyện hết. Thì chư Phật nào khi mà giác ngộ rồi cái tâm đều giống hệt gì đó ha. Mà mình bây giờ mình nói mình đi vào con đường của Đức Phật mà cái tâm mình nó không theo là không được, bắt buộc mình phải theo. Mà theo sau khi cái học cái tâm nó rồi thì theo là phải hành ha, thầy thành ra để cái lối sinh hoạt của mình. Còn nếu mình hành không được thì nó gọi là tri hành bất hợp nhất, thì cuối cùng mình không được lợi ích gì hết trơn. Cũng giống như bây giờ tiến sĩ về Phật học thiếu gì đó, nói chuyện này người ta biết hết, nhưng mà mấy ông tiến sĩ Phật học bây giờ gặp các thầy ha, đó, mặc dù họ chưa chứng đắc họ vẫn lai bái lại như thường, và họ phục rằng gì họ biết rất là nhiều điều mấy thầy không biết, nhưng mà mấy thầy hành được vài hạnh, mà trong đó còn đó mấy chục điều mà họ học họ mà không có hành được hạnh nào hết. Họ phục vì cái người đó họ thể nhập được một vài hạnh trong vô lượng hạnh họ đã học nha. Mà chính họ học chẳng hạn như mấy ông tiến sĩ họ học có thể là tất cả kinh điển học hết, họ biết tất cả vô lượng vạn hạnh của chư Phật hết, nhưng mà hành không hành được cái gì hết á nha. Thành ra họ đâm ra phục những người, mặc dù những người đó không biết vô lượng vạn hạnh, họ chỉ biết 5-3 hạnh thôi, ở lý thuyết không biết 5-3 hạnh thôi, nhưng mà hành được 1-5-3 hạnh nó hành được nha. Thì ở đời nó hơn nhau ở cái chỗ là quý vị hành được hay không hành được. còn cái học á thì bây giờ có thì giờ mới học, mà nó nhiều hơi giỏi thôi, không có gì nữa. Cái hành nó mới khó, cái hành nó là đi ngược là cái tập quán của mình, cái tập khí của mình nó không cho mình hành, cái ngã của mình nó không cho mình hành, cái chấp trước của mình nó không cho mình hành. Thành ra cái vấn đề tu là cái gì, quan niệm của đạo Phật đó, nó gọi là tu, tức là cái gì hành, chứ không phải là tu cũng nghĩa là học. Học là một cái phương tiện đầu tiên chuẩn bị để cho cái gì trang bị tất cả những cái gì đầy đủ để cái gì hành. Thành ra bên đạo Phật mà nó không có hành thì không có nghĩa là đạo Phật, nó là một triết học, người ta đọc để mà người ta giải quyết cái chuyện này như nghe chơi, nó không có nghĩa là một cái tôn giáo, nó không có nghĩa là một cái sự hành đạo. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Thành ra hồi xưa người ta rất ít học, thấy không, nhưng mà ta hành rất là nhiều, nhiều khi thọ một pháp chư Phật thôi, chẳng hạn như là ta học cái pháp, chẳng hạn như ông Châu Lợi Bằng Đà Già học cái vấn đề mà quét nhà cho ông rời khỏi mà có quế gì đó, không cái pháp duy nhất thôi, học tới học lương một pháp thôi mà cuối cùng ngày đắc được a hăng quả, tại vì người ta hành trong cái học, tâm học rồi xong ta tìm cái có quế này như vậy, nó là cái nghiệp, cái có quế này là tham, cái quế này là sân, cái quế này là si, cái quế này là tà chấp, là từ phá được. Còn mình học cho cố xác, học cho nhiều mà thực sự là mình chắc lại mình không có hành cái gì hết trơn á, thì đương nhiên là không có lợi ích. Mà trên đường tu quý vị nhớ, mình là người tu, không phải là một học giả, mà không phải là một nhà bác học nghiên cứu về Phật học, một nhà tiến sĩ về Phật học, quý vị nhớ quý vị là một người tu. Thành ra đáng là đúng ra mình biết được pháp gì là lấy pháp đó mà hành liền, không có vụ mà vụ dự chờ đợi rồi cái pháp này để đó từ từ sau này tôi hành này kia rồi. Nghĩa là cái pháp nào có được niệm nhớ rồi bắt đầu áp dụng, mà mình quên bắt đầu phải lập ra câu lợi liền, nghĩa là áp dụng tiếp tục không cho nó quên. Cái tâm mà quyết chí như vậy, nghĩa là quyết chí về đạo như vậy, cái tâm đó tôi làm thành ra một người là đạo giỏi, hay là tu học giỏi. Còn cái gì nó học cho có, không hành không gì, không có gì, không có gì mà không chịu ôn tới ông lúc học cho nó vững chắc, thì mình có hành thì mình mới cảm thấy mình quên cái pháp này, hành nửa chừng nó ủa cái pháp này hình như nó khác mới chịu lật ra coi. Ủa gì không hành á, thứ nhất á mấy gì không bao giờ có cơ hội để mấy gì mình ngồi mình ôm lại hết trơn á. Thành ra nói thành ra sau này giỏi hay không á là chính là quý vị, chứ không phải là giỏi hay không là ông thầy đâu. Nghe không, cũng như là Đức Phật á lấy ngón tay chỉ mặt trăng cho quý vị, nhưng quý vị mà là không phải là thấy ngón tay chấp vô đó, thấy không, mà quý vị phải làm sao thấy được mặt trăng và hướng vào đó, chứ là phải thấy trong quý vị đó, chứ không phải là thấy trong cái kia. Thì trong này cũng vậy. Bây giờ mình có cái khung, mình có cái đường lối, thì cái lối dạy thì cũng chỉ rồi, là thường thường là phải tập theo cái lối dùng huệ vô, đó là phải dùng niệm, niệm hoài cho nó thuộc rồi bây giờ mới dùng cái sự quán sát, tức là dùng thiền định quán sát vào thân khẩu ý của mình, mỗi lần cái gì xảy ra lấy cái thân khẩu ý mình so đến 8 điều đó, coi thân ý mình làm trúng hay không. Nếu mà không kịp nữa thì tối phải chịu khó ngồi lại hành động buổi sáng của mình, trong cái 8 điều này mình có làm hành động này có 8 điều này có trúng hay không. Nếu mà ngay cái hành động thân khẩu ý mình xảy ra mình kiểm soát không kịp á, thì cái lối tu của nó là tối phải chịu khó ngồi coi thân khẩu ý mình 8 cái điều này mình có làm cái gì trúng hay không. Trong cái 8 điều A trật B trật C trật gì cũng trật hết trơn, thì bắt đầu là phải phát tâm sám hối cầu thẳng chư Phật gia hộ, hay là niệm cho cố gắng bắt đầu để ý, nghĩa là mình đương nhiên là quý vị không cách nào mà làm trúng được hết trơn, thấy không, thành ra không phải trật, nhưng mà con người mà chịu ngày nào cũng kiểm soát như vậy thì con người có lúc sẽ được, còn người nào mà cứ dễ vui thì thằng ngã nó lấn lướt hết. Thành ra là người ta nói thường thường mấy người tu á là họ tinh cần hành đạo lắm, ngày đêm đồ luôn luôn họ dò xét thân khẩu ý họ có đi đúng theo con đường đạo hay không, có hành đạo đúng hay không, có làm gì thế đâu hay không. Nhiều khi mình mới tu á thì mình làm cái tâm mình nó đi lẹ hơn, thành nó thân khẩu ý nó làm theo trọng nghiệp không nhưng mà tối họ kiểm soát lại nói là cái tâm nhận được đứt khoát, phát quyết định tâm. Mà từ này nghĩa là tôi khi mà xảy ra cái này tôi phải để ý, tôi sẽ diệt nó. Mà khi quý vị có kinh nghiệm, quý vị lấy cái đó làm kinh nghiệm thì kỳ sau nó xảy ra tự nhiên quý vị nhớ, quý vị tự nhiên quý vị mới trừ. Còn nếu mà không có tối mà không có cờ kiểm soát mà ngồi quán xét trở lại thấy cái điều sai lầm thì quý vị vẫn tiếp tục làm sai lầm không có biết. Nếu quý vị mà cái tâm quý vị khá đó, quý vị vừa xảy ra là quý vị kiểm soát được liền, đa số là mình không kiểm soát được, tại vì cái nghiệp mình nặng lắm, nhiều cái tham mình nặng á, mình thấy là mình tham mình nhào vô liền. Nhưng mà tối mình suy ngẫm nó, à tại sao mình tu trong đường này, nó là cái tham, nó không nên, cái tham là những cái khổ, nó chặn đường đạo, mà tại sao mình dính vào. Thôi thôi, từ đài sắp sau rồi, dứt khoát, không có tới cái đó nữa. Ví dụ gì á, à, rồi bắt đầu là ok, rồi kỳ sau nó có xảy ra, mình kiểm soát không kịp. Thì bắt đầu tối mình quan sát và nói, à tại cái giờ này mình nhớ, mình cứ đập tới, lập lui cái đó hoài. Thì từ từ thì tới khoảng chừng một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần, thì cuối cùng mình phá được. Nè, khi phá được, mình an trú được rồi, từ từ trong đó rồi, từ từ á, thì giai đoạn đầu á, nó rất là cái sự đau khổ lắm, tại vì nó chống được cái dục mà, thấy không? Nhưng mà giờ, nhưng mà đầu tiên là dục nó khởi lên, nó chống lại, nó làm cho mình mệt. Nhưng mà thời gian là mình có cái pháp, tại cái tâm mình nó có pháp nó bám vào, ha, cái tâm mình nó không có làm việc gì hết trơn á, thì thằng dục nó mới xen vô được. Cái tâm mình có pháp bám vào hoài hoài á, thường thường mình nghĩ tới pháp hoài, thằng dục từ từ nó yếu thế lực đi, yếu thế lực đi, rồi sau này mà cái pháp đó nó thành ra cái hoạt động của thân khẩu ý của mình rồi đó. Thì lúc đó mình làm cái gì thấy cũng nhẹ nhàng an vui trơn á, tại vì cái pháp mặt đến cái pháp của Phật á, nó sanh ra cái sự an vui. Giai đoạn đầu á là mình không an vui là tại vì nó ngược với thằng bản ngã, nhưng mà mình